truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 25 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Trong 9 tháng năm 2017, trên địa bàn tỉnh có 148 dự án đã thực hiện giải phóng mặt bằng với diện tích đất thu hồi 257 ha.
Giải bóng truyền hơi lần thứ nhất cụm thi đua số 1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên đã thu hút sự tham gia của trên 100 vận động viên đến từ 6 phường của thành phố.
Với tâm niệm mỗi lần hiến máu là một lần cứu người, mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại, với chị Huy Hoàng, sinh viên khoa thể dục thể thao trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên sẽ tiếp tục cho đi những giọt máu hồng, bởi Hoàng biết rằng máu rất cần đối với các bệnh nhân trong cơn nguy kịch. Chuyên mục Alo sinh viên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về chàng sinh viên đã 33 lần hiến máu tình nguyện. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trong 9 tháng năm 2017, trên địa bàn tỉnh có 148 dự án đã thực hiện giải phóng mặt bằng với diện tích đất thu hồi là 257 ha. Số hộ dân bị thu hồi đất ảnh hưởng bởi dự án là 3.900 hộ. Riêng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã thực hiện thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng 43 dự án với tổng diện tích thu hồi bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng là trên 105 ha. Đã thẩm định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị gần 1.600 tỷ đồng trên diện tích đất thu hồi của trên 1.600 hộ gia đình cá nhân. Hiện nay, đại diện của các dự án đã phối hợp với các cấp ngành chức năng trong tỉnh thực hiện chi trả được 2.007 tỷ đồng. Đạt được kết quả này là do Ủy ban dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp chính quyền thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tiến độ các dự án có thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư. Phối hợp với các sở ngành địa phương, các chủ đầu tư xử lý những vướng mắc, tháo gỡ khó khăn để nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án, giải quyết kịp thời những kiến nghị đề nghị của các chủ dự án và người dân trong vùng dự án theo quy định. Trong đó tập trung giải quyết tại một số dự án trọng điểm như đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng hai bên bờ sông Cầu, khu du lịch Hồ Núi Cốc, đường Bắc Sơn kéo dài, đường vào Hồ Núi Cốc.
Ngày 23 tháng 9, Công ty Cổ phần Thực phẩm Sạch Thái Nguyên tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017-2022. Công ty Cổ phần Thực phẩm Sạch Thái Nguyên hiện có gần 50 đoàn viên công đoàn. Thời gian qua, công đoàn công ty đã thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Hàng năm, Ban chấp hành công đoàn đã phối hợp với Ban giám đốc công ty phát động nhiều chương trình hoạt động, xây dựng thỏa ước lao động tập thể. Các chế độ tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động được thực hiện đầy đủ. Các phong trào thi đua yêu nước được triển khai thực hiện có hiệu quả, luôn hướng về người lao động. Công đoàn công ty đã tổ chức thăm hỏi 50 lượt đoàn viên ốm đau và hỗ trợ gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 20 triệu đồng. Tổ chức thăm hỏi tặng quà công nhân viên chức lao động và con cháu công nhân viên chức lao động nhân dịp lễ Tết với số tiền 35 triệu đồng. Ngoài ra, công đoàn công ty còn tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện như tặng quà các chiến sĩ đảo Hoàng Sa, hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học, học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trung tâm giáo dục và hỗ trợ trẻ em thiệt thòi tỉnh. Tham gia tài trợ các cuộc thi Người đẹp xứ Trà năm 2013 và năm 2015 với tổng số tiền gần 25 triệu đồng. Với những kết quả đạt được, thời gian qua công đoàn công ty, tập thể cán bộ công nhân viên chức công ty đã được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và Liên đoàn Lao động tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Nhiệm kỳ 2017-2022, công đoàn công ty cổ phần thực phẩm sạch Thái Nguyên quyết tâm xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tổ chức tốt các hoạt động nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Phấn đấu 85% trở lên nữ công nhân lao động đạt giỏi việc nước, đảm việc nhà và trên 90% gia đình công đoàn viên đạt gia đình văn hóa. Đại hội đã bầu ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên. Phường Quang Trung là một trong hai địa phương thực hiện thí điểm đề án phân loại rác thải tại nguồn. Qua gần một tháng thực hiện thí điểm, đề án cho thấy đa số nhân dân trong các tổ dân phố đã có ý thức phân loại rác thải sinh hoạt. Các thùng rác được cấp phát cho các hộ đều sử dụng đúng mục đích. Tổ tự quản công tác phân loại rác thải tại nguồn ở các tổ dân phố đã làm tốt công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ phân loại chưa đúng. Các hộ kinh doanh có khối lượng rác lớn nên thùng rác và túi ni lông dùng để phân loại rác không phù hợp, vân vân. Một số tổ dân phố phản ánh nên cấp phát khối lượng túi ni lông màu xanh dùng để đựng rác thải đốt được nhiều hơn và bất khối lượng túi màu đỏ và túi màu trắng dùng để đựng rác không đốt được và rác tái chế vì lượng rác này rất ít. Một số ý kiến bày tỏ khó khăn trong việc nhắc nhở các hộ dân kinh doanh đến thuê nhà, thuê mặt bằng vì đang lúng túng trong áp dụng chế tài xử lý. Một số ý kiến đề nghị nên cấp phát cho các hộ kinh doanh lượng túi nhiều hơn so với các hộ gia đình không kinh doanh. Hiện nay từ 17 giờ đến 19 giờ, lúc này các hộ vẫn còn đang nấu ăn, vì vậy nên đẩy lùi giờ thu gom lên 20 đến 21 giờ hoặc từ 7 giờ đến 8 giờ. Có những tổ địa hình khó khăn nên đôi khi công nhân thu gom rác còn để rác tồn đọng 2 đến 3 ngày. Chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên và 87 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sáng 23 tháng 9 tại phường Tân Lập, cụm thi đua số 1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tổ chức giải thi đấu bóng chuyền hơi lần thứ nhất. Tham gia giải có 10 đội với hơn 100 vận động viên đến từ 6 phường thuộc cụm thi đua số 1, gồm Quang Trung, Trương Vương, Phan Đình Phùng, Hoàng Văn Thụ, Đồng Quang và Tân Lập. Các vận động viên thi đấu ở hai nội dung gồm đôi nam, đôi nữ, trong đó 6 đội nam sẽ chia làm hai bảng thi đấu, 4 đội nữ thi đấu theo hình thức vòng tròn tính điểm. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra các trận đấu giữa các đội. Mặc dù đều là những vận động viên không chuyên, nhưng trên tinh thần đoàn kết, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả nhiều pha ghi điểm đẹp mắt. Có thể thấy, việc tổ chức giải bóng chuyền hơi đã góp phần giúp các cán bộ làm công tác mặt trận và đông đảo người dân các phường thuộc cụm thi đua số 1 có điều kiện để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau, tăng thêm sự đoàn kết. Qua đó đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao của các phường ngày càng phát triển. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 3 giải khuyến khích cho các đội có thành tích xuất sắc.
Ngày 23 tháng 9, Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Glonic Việt Nam đã tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 2 năm 2017. Đại hội Thể dục Thể thao Công ty Trách nhiệm hữu hạn Glonic Việt Nam năm nay thu hút gần 700 lượt vận động viên tham gia thi đấu ở 5 môn thể thao, gồm bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, kéo co, điền kinh. Trong những năm qua, phong trào thể dục thể thao trong toàn công ty đã được đẩy mạnh, các thiết chế dành cho hoạt động thể thao được chú trọng đầu tư. Nhiều hội thao được tổ chức với quy mô lớn, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, công nhân viên, người lao động tham gia, nhất là giải bóng đá. Ngay sau chương trình, lễ khai mạc đã diễn ra trận đá bóng giữa các đội bóng đến từ các tổ, bộ phận trong toàn công ty. Các trận đấu thu hút sự quan tâm của lãnh đạo công ty, các vị đại biểu tham dự đại hội, cũng như sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên. Chị Lê Na, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Glonic Việt Nam chia sẻ.
Tất cả mọi người đều rất là hứng khởi, tập trung rất là đông đủ, nhất là các đội thi đấu. Và em cảm thấy rất là hứng khởi và muốn mình được giao lưu luôn và ngay.
Đại hội Thể dục Thể thao năm 2017 của công ty trách nhiệm hữu hạn Glonic Việt Nam nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho công nhân lao động trong toàn công ty, thắt chặt tình đoàn kết, nêu cao tinh thần đoàn kết của cán bộ công nhân viên trong công ty, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, năng suất lao động và giữ an toàn trong lao động sản xuất. Qua đó thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong công nhân lao động tại doanh nghiệp ngày càng phát triển. Anh Ngô Văn Bằng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Glonic Việt Nam chia sẻ.
Qua giải đấu này chúng tôi cũng rút ra một điều rằng cái sự và rèn luyện thể dục thể thao trong toàn bộ công nhân viên là hết sức tích cực. Điều đó thôi thúc chúng tôi là phải quan tâm hơn nữa tới các phong trào thể dục thể thao cũng như là các phong trào văn hóa để làm sao chăm lo được tốt nhất cái điều kiện làm việc, điều kiện đời sống của tất cả các đoàn viên công đoàn.
Đại hội Thể dục Thể thao Công ty Trách nhiệm hữu hạn Glonic diễn ra đến hết ngày 22 tháng 10 năm 2017. Kết thúc đại hội, ban tổ chức sẽ trao các giải nhất nhì ba cùng nhiều giải thưởng danh hiệu khác cho các đội và các vận động viên tham gia thi đấu tại đại hội.
Chuyên mục Alo Sinh viên.
Chuyên mục Alo Sinh viên.
Chuyên mục
Alo Sinh viên.
Xin chào các bạn sinh viên Thái Nguyên.
Các bạn thân mến, hòa chung không khí nô nức nhộn nhịp tựu trường của các bạn học sinh sinh viên cả nước. Trong những ngày tháng 9 vừa qua, hơn 60.000 sinh viên của Đại học Thái Nguyên cũng đã chào đón năm học mới 2017-2018 với nhiều hoạt động vui tươi, bổ ích, tạo khí thế mới cho một năm học mới. Đặc biệt đối với các bạn tân sinh viên, bỏ lại những lo lắng căng thẳng sau một kỳ thi lớn, gương mặt ai cũng rạng rỡ, tươi tắn và tràn đầy niềm tự hào khi chính thức trở thành sinh viên của ngôi trường mình theo học. Vậy các hoạt động của các trường để chào đón năm học mới như thế nào? Chúng tôi sẽ phản ánh ngay tới các bạn qua tiểu mục Nhịp sống sinh viên.
Tiểu mục
Nhịp sống sinh viên.
Hòa chung không khí nô nức chào đón năm học mới cũng như chào đón tân sinh viên K49. Ngày 9 tháng 9, Câu lạc bộ Thanh niên Vận động Hiến máu Nhân đạo Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên kết hợp với Trung tâm Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình Hiến máu với chủ đề Thu Hồng Tựu Trường lần thứ 2 năm 2017. Chương trình đã thu hút đông đảo sinh viên, cán bộ, giảng viên và công nhân viên trong trường tham gia. Kết quả đã thu về 287 đơn vị máu, qua đó khẳng định vị thế của một trong những đơn vị đi đầu trong phong trào hiến máu nhân đạo khối các trường đại học cao đẳng tại Thái Nguyên.
Ngày 10 tháng 9, Khoa Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm đã tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng kiến thức nghề nghiệp cho sinh viên khóa 49-50. Đây là hoạt động thường niên do Khoa và Bộ môn Phương pháp dạy học ngữ văn phối hợp tổ chức nhằm trang bị những tri thức khoa học cơ bản và nâng cao công tác rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên. Trên thực tế, việc bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên rất quan trọng. Với mong muốn chuẩn bị cho các bạn sinh viên tâm thế tốt nhất trước các kỳ thực tế, thực tập sư phạm, bởi mỗi giáo viên không chỉ là người thầy mà còn là người sáng tạo, là nhà giáo dục, nhà tâm lý, không chỉ cần nhiệt huyết, đam mê với nghề mà còn cần có chuyên môn vững vàng và thuần thục kỹ năng để có thể hướng dẫn học sinh tìm hiểu môn ngữ văn vốn hay và khó. Sau lớp bồi dưỡng, sinh viên khóa 49-50 đã học được nhiều kinh nghiệm dạy học để hoàn thành tốt phần rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cũng như chuẩn bị cho các hoạt động thực tế, thực tập ở các trường phổ thông sắp tới. Ngày 16 tháng 9, Ban chấp hành Liên chi đoàn Khoa Quốc tế Đại học Thái Nguyên tổ chức lễ ra quân tình nguyện làm sạch, làm đẹp cảnh quan ven đường Đại học Thái Nguyên, Khoa Quốc tế và giảng đường T1. Đây là một trong những nội dung của công tác đoàn và phong trào sinh viên năm học 2017-2018 nhằm phát động phong trào tình nguyện đến các chi đoàn trực thuộc Liên chi đoàn Khoa Quốc tế. Qua đó góp phần nâng cao thể chất và tinh thần cho đoàn viên sinh viên, cán bộ và giảng viên Khoa Quốc tế trong môi trường hoạt động tình nguyện, đồng thời tạo môi trường đoàn kết gắn bó trong công việc tình nguyện đến mỗi tập thể chi đoàn khóa 4, 5, 6, 7 và chi đoàn cán bộ.
Sáng 19 tháng 9, Tỉnh đoàn Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn, hội và phong trào thanh thiếu niên, sinh viên năm học 2016-2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác đoàn, hội năm học 2017-2018 và tuyên dương học sinh ban rèn luyện cấp tỉnh năm học 2016-2017. Năm học 2016-2017, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên trường học đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên luôn được chú trọng. Các phong trào xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được các trường triển khai có hiệu quả, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia. Công tác phối hợp và huy động các nguồn lực cho công tác đoàn và phong trào đoàn được đẩy mạnh. Các chỉ tiêu công tác hội và phong trào sinh viên năm học qua được cơ bản hoàn thành. Đặc biệt, cuộc vận động sinh viên năm tốt được tổ chức thường xuyên, liên tục với nhiều đổi mới, có nhiều nhóm giải pháp nhằm tạo môi trường cho học sinh học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện thể chất, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Trong thời gian tới, tỉnh đoàn tiếp tục triển khai tổ chức hiệu quả các hoạt động, phát huy khả năng sáng tạo của thanh niên trường học, các hoạt động tình nguyện, tư vấn hướng nghiệp, nâng cao công tác phát triển đoàn viên, triển khai sâu rộng và hiệu quả các phong trào.
Tiểu mục Góc nhìn sinh viên.
Thưa quý vị và các bạn, đào tạo tín chỉ là hình thức không còn mới lạ đối với sinh viên. Tuy nhiên, với các tân sinh viên thì khác, khi vừa bước chân vào cánh cửa đại học thì đây là một hình thức đào tạo khá mới lạ. Vậy đào tạo tín chỉ là gì? Đào tạo tín chỉ có điểm gì khác so với cách học cuốn chiếu? Mời quý thính giả và các bạn sinh viên cùng theo dõi bài viết Những điều tân sinh viên cần biết về đào tạo tín chỉ của cộng tác viên Hiếu Trang.
Trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Thanh Hải, Trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên cho biết, đào tạo tín chỉ là đơn vị căn bản để đo khối lượng kiến thức và đánh giá kết quả học tập của sinh viên. Theo đó, một tín chỉ được quy định bằng 15 tiết học lý thuyết, 30 đến 45 tiết thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận, 45 đến 90 giờ thực tập tại cơ sở, 45 đến 60 giờ làm tiểu luận, bài tập lớn hoặc đồ án, khóa luận tốt nghiệp. Đối với những học phần lý thuyết hoặc thực hành, thí nghiệm, để tiếp thu được một tín chỉ, sinh viên phải dành ít nhất 30 giờ chuẩn bị cá nhân. Hiệu trưởng các trường quy định cụ thể số tiết, số giờ đối với từng học phần cho phù hợp với đặc điểm của trường. Đối với những chương trình khối lượng của từng học phần đã được tính theo đơn vị học trình, thì 1,5 đơn vị học trình được quy đổi thành một tín chỉ. Một tiết học được tính bằng 50 phút. So với các phương thức đào tạo cũ, đào tạo tín chỉ có những điểm khác biệt.
Đặc trưng khác biệt nhất đó là cái vai trò người học, người sinh viên được tôn trọng. Tuy nhiên nó lại đòi hỏi mình là đòi hỏi là tự học. Đó, hai cái vấn đề khó khăn nhất, một là cái việc sinh viên ấy chưa biết cách chọn tiến độ học tập phù hợp. Thứ hai là bản thân cái sinh viên ấy thì cũng kết quả học tập chưa cao, tại vì là cái phần tự học là chưa đáp ứng được. Thế và về góc độ nhà trường thì việc quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm cũng rất là khó khăn ban đầu. Thế sau bây giờ thì nó đỡ hơn rồi. Đấy, và rõ ràng là bây giờ thứ nhất là tôi thấy nó có đấy cái tín hiệu đáng mừng sau này, một là lượng sinh viên mà tốt nghiệp đúng hạn ngày càng tăng. Cái thứ hai là cái tỷ lệ mà các bạn ấy có được kỳ bằng giỏi cho bằng xuất sắc nó cũng tăng. Ngoài ra đấy là nhiều bạn mà 4 năm rưỡi và 5 năm thì đã ra trường với 2 bằng, và trong 2 năm gần đây thì bắt đầu là có nhiều bạn là học 2 ngành nhưng ở 2 trường khác nhau trong đại học Thái Nguyên. Phương pháp đào tạo tín chỉ là chắc chắn thời gian đầu là cũng đã có những cái chăn trở, mình không gọi là khó khăn, chăn trở nhiều. Thứ nhất là bản thân giáo viên là bắt buộc phải chuyển đổi cách dạy. Cái thứ hai là giáo viên phải đầu tư cái thời gian hướng dẫn và kiểm tra cái việc tự học của sinh viên. Nếu anh ra nhiệm vụ tự học không kiểm tra thì cũng không thể được. Cái thứ ba, đầu tư cái cơ sở vật chất. Khó khăn lớn nhất ấy, mà theo mình thôi, đó là cái sức ý của sinh viên, đặc biệt là những cái năm đầu tiên nó đang học ở phổ thông, cái sức ý về cái thói quen học ở phổ thông là học đối phó đấy. Đấy, mình cũng chưa chủ động những cái vấn đề tự học và tự làm thêm.
Tuy nhiên, việc đăng ký lựa chọn được môn học tín chỉ đối với các tân sinh viên hay thậm chí là đối với những sinh viên đã có kinh nghiệm không phải là dễ dàng. Thông thường, với các sinh viên năm đầu, học kỳ đầu tiên, các thầy cô giáo, vụ hoặc cố vấn học tập sẽ đăng ký tín chỉ cho sinh viên. Các kỳ sau, sinh viên sẽ tự làm quen với hình thức học tập này. Theo đó, đối với hình thức này, sinh viên là người chủ động tìm kiếm kiến thức, tìm tòi nghiên cứu những kiến thức mới. Nếu bạn có câu hỏi hay thắc mắc nào thì bạn sẽ nêu tại buổi học để cùng lớp học thảo luận, và cuối cùng giảng viên có vai trò là người kết luận lại vấn đề. Do đó, để hiểu được kiến thức cũng như nắm bắt được những vấn đề trong mỗi môn học, sinh viên cần chủ động học và nghiên cứu giáo trình, tài liệu trước khi lên lớp. Chia sẻ về cách thức đào tạo này, Phùng Văn Nam, tân sinh viên trường Đại học Khoa học chia sẻ.
Thì đầu bọn em được nhà trường đăng ký học lịch học. Việc học theo tín chỉ này cũng không gây khó khăn cho em lắm. Chỉ có điều cách tính điểm thì hơi khác. Điểm tính trên hệ số 4 thay vì hệ số 10 như trước. Từ kỳ sau thì bọn em phải tự đăng ký học trên hệ thống. Em cũng hơi lo lắng vì chưa đăng ký bao giờ. Các anh chị bảo là nếu không nhanh tay đăng ký thì không có lớp học.
Cho đến nay, hình thức đào tạo theo tín chỉ đã được triển khai và áp dụng cho hầu hết các trường trong cả nước. Vào thời điểm này, việc dạy và học theo hình thức đào tạo tín chỉ là gần như bắt buộc tại các trường. Chúng ta cùng đến với ý kiến của một số bạn sinh viên về chương trình đào tạo tín chỉ.
Trước đây thì mình chỉ được học theo kiểu niên chế, thì mình không phải lo về việc đăng ký học. Nhà trường đã sắp xếp và lên lịch cho mình. Tuy nhiên việc học này thì lại bị thụ động, là bởi vì mình không được chọn các lớp, không được chủ động về mặt thời gian, nên là cũng có những môn học mà mình muốn học mà mình không được đăng ký. Rồi là cơ hội ra trường thì cũng không được sớm như là việc đăng ký tín chỉ. Nhưng mà khi đó thì học cùng với nhau thì cũng gắn kết với nhau như là hồi đi học cấp 3. Đó cũng là một cái lợi thế của việc học niên chế.
Trải qua 6 kỳ học thì mình thấy rằng hình thức học tín chỉ cũng rất là hay. Bọn mình được làm việc nhóm rất nhiều và được chủ động nghiên cứu và sáng tạo. Nếu bạn nào học tốt còn có cơ hội ra trường sớm vì chỉ cần tích lũy đủ tín chỉ là có thể ra được. Lịch học cũng thuận lợi hơn vì mình được chủ động và được tự chọn. Các môn học được phân bố vào mỗi kỳ, muốn học môn nào thì mình đăng ký môn đấy. Môn nào chưa học thì phải đợi kỳ đấy của năm sau mới có lớp, thì lúc đó mình mới đăng ký được tiếp. Khó khăn là lúc đăng ký học thì hệ thống rất là hay bị nghẽn. Do lượng sinh viên vào đông nên có khi là lớp mình muốn đăng ký thì lại bị đầy mất rồi, không thể đăng ký được nữa.
Có thể thấy, mặc dù việc học tập theo hình thức đào tạo tín chỉ ở Việt Nam được thực hiện rộng rãi và trong thời gian dài, nhưng cho đến nay, việc áp dụng hình thức học này vẫn còn khiến cho sinh viên lúng túng và chưa thực sự nắm bắt được ý nghĩa của nó so với hình thức đào tạo cuốn chiếu, dẫn đến chưa vận dụng hết những ưu điểm mà hình thức học tập tín chỉ mang lại. Do đó, các bạn sinh viên cần hết sức chủ động trong việc nghiên cứu các kiến thức và thực hành. Những vấn đề chưa rõ, có thể hỏi giảng viên hoặc có thể trao đổi với nhóm học tập.
Tiểu mục Tôi là sinh viên.
Thưa quý vị và các bạn, hoạt động tình nguyện và phong trào thanh thiếu niên học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong những năm gần đây ngày càng được đoàn viên thanh niên, hội sinh viên phát động trong cả nước. Thông qua các hoạt động đó, thể hiện tình yêu quê hương đất nước và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ trên cả nước. Thái Nguyên, một mảnh đất có truyền thống cách mạng từ xa xưa, cái nôi của nhiều trường đại học, cao đẳng, số lượng sinh viên trên 60.000. Chính vì thế, hoạt động đoàn và phong trào sinh viên cũng luôn được chú trọng. Và trong chuyên mục Alo Sinh Viên số tháng 9 này, Chúng tôi, những người thực hiện chương trình xin gửi tới quý vị và các bạn bài viết về sinh viên Trịnh Huy Hoàng, người duyên sâu nặng với phong trào hiến máu tình nguyện cứu người. Bài viết của cộng tác viên Đinh Thành.
33 lần hiến máu, con số còn cao hơn số tuổi của Trịnh Huy Hoàng, sinh viên năm cuối khoa thể dục thể thao trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Thế nhưng chưa bao giờ Hoàng nghĩ đến việc mình sẽ dừng việc làm này. Bởi thế, mỗi lần nhắc đến Hoàng, tên của anh đã trở nên thân thương với nhiều bệnh nhân. Từ những giọt máu mà anh hiến tặng, họ đã vượt qua được những cơn nguy cấp. Được gặp gỡ và nghe Hoàng chia sẻ về lần đầu tiên tham gia hiến máu, chúng tôi thật nể phục. Hoàng nói, đó là vào ngày mùng 2 Tết âm lịch năm 2012, lúc đó mình mới vào câu lạc bộ thanh niên tình nguyện chữ thập đỏ Thái Nguyên. Hôm đó khoảng 2 giờ sáng, mình có nhận được thông tin một chị nhà ở chợ sinh viên sư phạm đang bị băng huyết sau sinh và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Mặc dù đã được truyền tới gần 40 đơn vị máu, nhưng chưa qua khỏi cơn nguy kịch. Nhóm máu của chị ấy là nhóm máu O, trùng với nhóm máu của mình, nên ngay trong đêm, mình và hai bạn trong câu lạc bộ đã đi xe ngay xuống Hà Nội để hiến máu cho chị. Trong giây phút gần kề giữa sự sống và cái chết, những giọt máu của mình và hai người bạn cứu được chị ấy.
Lúc đó, cảm giác của ba người tình nguyện viên bọn em thực sự là rất là tự hào, rất là vui và cảm thấy mình làm được một việc là có ý nghĩa, rất là ý nghĩa. Khi cứu sống xong chị ấy rồi thì bọn em bắt xe về Thái Nguyên luôn để kịp giờ đi học. Sau hiến máu xong thì em và gia đình chị ấy vẫn thường thường đi lại với nhau và trở thành những con người trong gia đình với nhau và chơi thân với nhau hơn.
Sau lần đầu hiến máu, Hoàng cần nhận thức sâu sắc ý nghĩa của việc hiến máu cứu người, nên cứ mỗi lần phong trào hiến máu tình nguyện được tổ chức hay bất cứ ai cần máu là Hoàng luôn sẵn sàng. Bình quân cứ 3 tháng Hoàng hiến máu một lần. Khi được hỏi bí quyết làm thế nào để số lần hiến máu nhiều hơn cả số tuổi của mình mà bản thân vẫn mạnh khỏe, Hoàng chỉ cười và nói, trong thời gian trước và sau hiến máu, mọi người cứ ăn uống bình thường, có thể bổ sung thêm thịt bò, trứng, sữa. Sau hiến máu, 3 ngày đầu thì không nên xách nặng tránh hoạt động mạnh ở tay hiến máu, không sử dụng rượu bia và các chất kích thích. Với những đóng góp tích cực trong phong trào hiến máu tình nguyện, năm 2016, Hoàng là một trong số 130 chiến sĩ hành trình đỏ đi xuyên Việt để tuyên truyền vận động hiến máu và bệnh tan máu bẩm sinh. Hoàng vinh dự được nhận bằng khen của Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam cùng rất nhiều giấy khen, bằng khen của Hội chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên cũng như của câu lạc bộ vì đã có những đóng góp tích cực cho phong trào hiến máu tình nguyện. Chia sẻ với chúng tôi về chuyến xuyên Việt của mình, Hoàng nói:
Hành trình đỏ là một chương trình, là một hoạt động thiết thực hưởng ứng chiến dịch giọt máu hồng hè nhằm khắc phục lượng máu khan hiếm cho dịp hè năm 2016. Thì hành trình đỏ tổ chức lần thứ tư do Viện Học Truyền máu Trung ương chủ trì phối hợp với Công ty Cổ phần Nhân ái Vòng Tay Việt. Mục tiêu là vận động khoảng 30.000 người đăng ký hiến máu, tiếp nhận tối thiểu 20.000 đơn vị máu, tổ chức 27 ngày hội hiến máu lớn, trong đó có lễ xuất quân hành trình đỏ 2016 được tổ chức tại Phú Quốc, Kiên Giang, tuyên truyền trực tiếp và tư vấn cho trên 500.000 người về hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh. Chúng em đi trong 30 ngày đêm, chia làm hai cánh phía Nam và phía Bắc.
Đối với các thành viên trong câu lạc bộ, những người được Hoàng trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ thường gọi Hoàng với cái tên thật đặc biệt, Má Mì. Chia sẻ về má mì của mình, Hoàng Thị Cầm, thành viên của câu lạc bộ thanh niên tình nguyện chữ thập đỏ Thái Nguyên, sinh viên trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên nói:
Má mì là người tuyệt vời nhất, là người nhiệt huyết nhất, hết mình với đồng đội, là người dẫn đường mở lối cho chúng em. Đôi lúc má hơi nóng tính, má dỗi, nhưng chúng em biết má chỉ muốn tốt cho chúng em. Mỗi lúc mà chúng em mấy đứa tập mệt mỏi, được má mì quan tâm, mua bánh cho ăn, được má tổ chức sinh nhật cho nữa, má nấu ăn rất là ngon nè. Khi 16 anh em F8 chúng em quý má mì, quý anh Hoàng lắm.
Với tâm niệm, mỗi lần hiến máu là một lần cứu người, mỗi giọt máu cho đi, một mảnh đời ở lại. Và với Trịnh Huy Hoàng, sinh viên khoa thể dục thể thao trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên sẽ tiếp tục cho đi những giọt máu hồng, tham gia các phong trào hiến máu tình nguyện. Bởi Hoàng biết rằng máu rất cần đối với các bệnh nhân trong cơn nguy kịch và các ngân hàng máu của bệnh viện để hỗ trợ cứu người. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện về chàng sinh viên Trịnh Huy Hoàng 33 lần hiến máu đã khép lại chuyên mục Alo Sinh Viên số tháng 9 năm 2017. Chúc các bạn sinh viên bước vào năm học mới 2017-2018 với nhiều thắng lợi mới. Chương trình do Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên phối hợp với Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, biên soạn Minh Tâm, biên tập Hồng Liên, phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật viên Thu Hồng Hạnh Vân.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Thông báo tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Theo công văn số 169 TTNH ngày 24 tháng 9 năm 2017 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên về tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, cụ thể như sau. Hồi 13 giờ ngày 24 tháng 9 năm 2017, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc, 111,9 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông đông nam đảo Hải Nam Trung Quốc, cách bờ biển Quảng Ninh, Hải Phòng khoảng 550 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km. Đến 13 giờ ngày 25 tháng 9 năm 2017, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 107,7 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng với sức gió cấp 6, giật cấp 8. Sau đó, áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào các tỉnh Đông Bắc và suy yếu thành một vùng áp thấp. Cảnh báo từ sáng 25 tháng 9 năm 2017, các khu vực trong tỉnh có mưa rải rác, từ chiều và đêm mai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa đến hết ngày 26 tháng 9 năm 2017 phổ biến từ 50 đến 100mm. Cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất. Trên lưu vực sông Cầu khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 1 đến 2 mét, đỉnh lũ ở dưới mức báo động 1. Khả năng xảy ra lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng đồi núi, ngập úng ở một số vùng trũng đô thị. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh mưa dông, lũ quét và sạt lở đất, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường xã, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã, các đơn vị một số nội dung sau. Ủy ban Nhân dân các phường xã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã bố trí cán bộ thường trực nắm bắt thông tin về diễn biến tình hình thời tiết của các cơ quan chuyên môn để thông báo kịp thời đến người dân, chủ động có các biện pháp phòng tránh. Bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn người qua lại các ngầm, cầu tràn, các đoạn đường thường xuyên bị ngập nước, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ, cứu nạn, nhất là các khu vực trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất để kịp thời ứng cứu. Các đơn vị đang thi công các công trình trên địa bàn thành phố cử cán bộ của đơn vị tiến hành trực tại công trường, ra soát các hạng mục đang triển khai thi công, có biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình trong mùa mưa lũ. Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố kịp thời đưa tin, thông tin, cảnh báo về diễn biến thời tiết để nhân dân biết và chủ động triển khai phòng tránh nếu thiên tai xảy ra. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường xã, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã, các đơn vị bố trí cán bộ trực ban triển khai và thực hiện.
Bạn muốn làm việc bán thời gian với thu nhập ổn định lên đến 5 triệu đồng một tháng? Hãy tham gia đội ngũ tài xế MD ngay hôm nay. MD là dịch vụ mới của Hợp tác xã Vận tải ô tô miền Bắc, chuyên vận chuyển, đưa đón hành khách bằng phương tiện cá nhân thông qua ứng dụng đặt xe trực tuyến MD trên thiết bị di động tại thành phố Thái Nguyên. Hãy nhanh chân để trở thành lái xe của dịch vụ vận chuyển nhanh, hiện đại, đang được chờ đón nhất hiện nay. Thủ tục đăng ký đơn giản, thời gian linh hoạt, làm việc mọi lúc, mọi nơi, chế độ thưởng hấp dẫn và hỗ trợ tối đa. Yêu cầu lái xe có sức khỏe tốt, có phương tiện riêng, có smartphone, điện thoại thông minh hay điều hành Android 4.0 hoặc iOS 8.0 trở lên, kết nối mạng Internet, có bằng lái xe hạng A1 với xe máy, B2 trở lên với ô tô, trung thực, nhiệt tình, lịch sự. Mọi thông tin chi tiết về tuyển dụng vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 353638 hoặc website www.md.com hoặc tải app MD để đăng ký và biết thêm chi tiết.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc, nếu không trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé.
về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900g, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn, bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Bạn muốn làm việc bán thời gian với thu nhập ổn định lên đến 5 triệu đồng một tháng? Hãy tham gia đội ngũ tài xế MD ngay hôm nay. MD là dịch vụ mới của Hợp tác xã Vận tải ô tô miền Bắc, chuyên vận chuyển đưa đón hành khách bằng phương tiện cá nhân thông qua ứng dụng đặt xe trực tuyến MD trên thiết bị di động tại thành phố Thái Nguyên. Hãy nhanh chân để trở thành lái xe của dịch vụ vận chuyển nhanh, hiện đại, đang được chờ đón nhất hiện nay. Thủ tục đăng ký đơn giản, thời gian linh hoạt, làm việc mọi lúc, mọi nơi, chế độ thưởng hấp dẫn và hỗ trợ tối đa. Yêu cầu lái xe có sức khỏe tốt, có phương tiện riêng, có smartphone, điện thoại thông minh hệ điều hành Android 4.0 hoặc iOS 8.0 trở lên, kết nối mạng Internet, có bằng lái xe hạng A1 với xe máy, B2 trở lên với ô tô, trung thực, nhiệt tình, lịch sự. Mọi thông tin chi tiết về tuyển dụng vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 353638 hoặc website www.md.com hoặc tải app MD để đăng ký và biết thêm chi tiết.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.